Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Xin Ngài là đèn soi trên con mỗi bước chỉ vào lối đi cho con.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Thư Tín Thánh Kinh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học kinh thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa, để sống với chân lý đó và để trở nên người truyền rao ơn cứu rỗi của Chúa cho đồng loại.
Giê-xu xin dâng dâng tay cầm tay vững chắc.
Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi rất vui cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được tiếp tục học Kinh Thánh theo thư Corinto thứ nhất. Hôm nay, chúng ta sẽ học bài thứ 78 với đề tài Sự Biến Hóa Thân Thể, căn cứ trên thư Corinto thứ nhất, chương 15, từ câu 50 đến câu 58. Mời quý thính giả cùng xem thư Corinto thứ nhất, chương 15, từ câu 50 đến câu 58. Chúng tôi xin đọc sau đây. Hỡi anh em, tôi đoán biết rằng thịt và máu chẳng hưởng nước Đức Chúa Trời được, và sự hay hư nát không hưởng sự không hay hư nát được. Này là sự mầu nhiệm tôi tỏ cho anh em, chúng ta không ngủ hết, nhưng hết thảy đều sẽ biến hóa trong giây phút, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chót, vì kèn sẽ thổi. Kẻ chết đều sống lại được không hay hư nát, và chúng ta đều sẽ biến hóa. Vả, thân thể hay hư nát này phải mặc lấy sự không hay hư nát, và thể hay chết này phải mặc lấy sự không hay chết. Khi nào thể hay hư nát này mặc lấy sự không hay hư nát, thể hay chết này mặc lấy sự không hay chết, thì được ứng nghiệm lời Kinh Thánh rằng sự chết đã bị nuốt mất trong sự thắng. Hỡi sự chết, sự thắng của mày ở đâu? Hỡi sự chết, cái nọc của mày ở đâu? Cái nọc sự chết là tội lỗi, sức mạnh tội lỗi là luật pháp. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời đã cho chúng ta sự thắng nhờ Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta. Vậy, hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng, chớ rung động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là các câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, sứ đồ Phao-lô quả quyết điều gì không hưởng được nước Đức Chúa Trời? Tại sao? Câu 50. Câu hỏi thứ hai, sự mầu nhiệm mà ông bày tỏ như thế nào? Kết quả ra sao? Nhờ đâu con dân Chúa đắc thắng sự chết? Tại sao? Từ câu 51 đến câu 57. Câu hỏi thứ ba, kết luận phân đoạn Kinh Thánh này, sứ đồ Phao-lô kêu gọi con dân Chúa phải làm gì? Câu 58. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, sứ đồ Phao-lô quả quyết điều gì không hưởng được nước Đức Chúa Trời? Tại sao? Câu 50. Sứ đồ Phao-lô quả quyết thân thể vật lý hay hư nát này không phù hợp để sống trên nước Đức Chúa Trời, là nơi có sự sống bất diệt. Thân thể tự nhiên có thể sống được ở thế gian này là nhờ thịt và máu. Tuy nhiên, thân thể vật lý của con dân Chúa không thể nào sống ở thiên đàng, vì sự hay hư nát không hưởng sự không hay hư nát được. Nghĩa là thân thể hiện tại của con dân Chúa yếu đuối, bất toàn nên dễ bị bệnh tật, hư hoại và tội lỗi, thì không thể sống trên thiên đàng vinh hiển được. Trước khi con dân Chúa có thể sống trên thiên đàng, thân thể tự nhiên của mình phải được biến hóa thành thân thể thuộc linh hay thiêng liêng, đó là thân thể bất diệt. Bài học áp dụng. Chúng ta cần biết rằng thân thể vật lý của con người sẽ hư nát. Tuy nhiên, dù người bề ngoài chúng ta có yếu đuối, bất toàn, bệnh tật đi nữa, nhưng người bề trong cứ đổi mới ngày càng hơn để có thể sống theo tiêu chuẩn đạo đức của Đức Chúa Trời. Vì một ngày kia, thân thể hay hư nát này sẽ được biến hóa để trở thành thân thể thiêng liêng bất diệt, hầu sống vĩnh hằng với Chúa trên thiên đàng. Câu hỏi thứ hai. Sự mầu nhiệm mà ông bày tỏ như thế nào? Kết quả ra sao? Nhờ đâu con dân Chúa đắc thắng sự chết? Tại sao? Từ câu 51 đến câu 57. Sự mầu nhiệm mà sứ đồ Phao-lô sẽ dạy cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô là điều trước đây họ chưa biết. Nhưng bây giờ, Đức Thánh Linh bày tỏ cho các sứ đồ và tiên tri sau khi Chúa Giê-xu thăng thiên. Phao-lô muốn nói đến huyền nhiệm nào? Ông bắt đầu bằng cách giải thích rằng không phải mọi tín hữu đều sẽ chết trước khi có sự biến hóa. Vì chúng ta không ngủ hết, nghĩa là sẽ có một số tín hữu còn đang sống khi sự phục sinh của Chúa Cứu Thế Giê-xu xảy đến. Và ông cho biết thêm, nhưng hết thảy đều sẽ biến hóa. Toàn bộ thân thể con dân Chúa thật sẽ được biến hóa. Đối với thân thể người tin Chúa đã chết thì sẽ được sống lại và biến hóa trở thành thân thể thuộc linh hay thiêng liêng. Còn thân thể con dân Chúa thật đang sống cũng sẽ được biến hóa. Khi Chúa Giê-xu tái lâm, lúc tiếng kèn sẽ thổi lên, ngụ ý rằng Đức Chúa Trời sẽ kêu gọi con cái Ngài lại. Cho dù họ đang ở nơi đâu, Ngài cũng sẽ biến hóa mỗi người và đem con dân Ngài về nhà cha trên thiên đàng. Điều này xảy ra trong giây phút, trong nháy mắt, nghĩa là khoảng thời gian rất ngắn và hết sức nhanh chóng. Khi những điều trên xảy ra, thì những lời tiên tri trong Ê-sai chương 25 câu 8 và Ô-sê chương 13 câu 14 được ứng nghiệm. Sự chết đã bị nuốt mất trong sự thắng. Sự chết không còn là nỗi sợ hãi của những người đã được chuộc bởi huyết của Chúa Giê-xu. Ngay cả nọc của sự chết cũng bị vô hiệu hóa bởi quyền năng phục sinh của Ngài. Khi Adam phạm tội, sự chết trải qua khắp mọi người, nhưng Đức Chúa Trời hứa ban sự cứu rỗi cho nhân loại. Chúa Cứu Thế Giê-xu đã đến, sống như một con người, và rồi Chúa chịu chết trên cây thập tự để trả thay án phạt tội lỗi cho cả nhân loại, hầu cho hễ ai ăn năn và tiếp nhận Ngài thì được giải phóng khỏi tội lỗi, Satan và sự chết. Mặc dù con dân Chúa đã được cứu khỏi quyền lực của tội lỗi và Satan, nhưng cái nọc sự chết là tội lỗi vẫn còn đeo đuổi cho đến chừng Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm. Sự chết có quyền lực trên hết thảy mọi người từ khi Adam phạm tội, vì theo luật của Đức Chúa Trời, tội nhân phải chết, không một ai được miễn trừ. Vì mọi người đều đã phạm tội, nên luật pháp không để cho một ai trốn thoát. Nhờ sự chết và sự phục sinh của Chúa Cứu Thế Giê-xu mà Đức Chúa Trời đã khiến cho người tin nhận Chúa được giải cứu khỏi sự chết do án phạt tội lỗi mà luật pháp thánh khiết của Ngài đòi hỏi. Thân thể người tin nhận Chúa dù còn sống hay đã chết cũng sẽ được biến hóa thành thân thể thuộc linh chẳng hề chết khi Chúa Giê-xu trở lại. Thân thể mới của con dân Chúa sẽ giống như thân thể phục sinh của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Lúc đó, sự cứu rỗi được trọn vẹn trên hết thảy con dân Ngài. Bài học áp dụng. Nhờ công lao cứu chuộc và sự phục sinh của Chúa Giê-xu mà hết thảy con dân Chúa đã chết sẽ sống lại, và những ai tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu còn đang sống lúc Ngài trở lại đều được biến hóa để sống mãi mãi với Ngài. Do đó, chúng ta không nên thất vọng khi những người thân yêu qua đời hay khi các biến cố bất lợi xảy ra trên đời này và gây ra thảm cảnh. Đức Chúa Trời sẽ chuyển các tấn thảm kịch của chúng ta thành chiến thắng. Tất cả con dân Chúa suốt lịch sử sẽ được tái hợp trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời cách an toàn. Lúc đó, sự chết không còn nữa. Đó là sự đắc thắng vĩ đại nhất mà chúng ta sẽ được hưởng. Đây là sức mạnh để bạn và tôi sống và phục vụ đang khi chờ đợi Ngài Chúa trở lại. Và cũng là nguồn an ủi để chúng ta khích lệ lẫn nhau khi gặp những hoàn cảnh đau thương trong cuộc sống. Câu hỏi thứ ba. Kết luận phân đoạn kinh thánh này, sứ đồ Phao-lô kêu gọi con dân Chúa phải làm gì? Câu 58. Sứ đồ Phao-lô kết luận phân đoạn kinh thánh này bằng cách nói rằng, vậy, hỡi anh em yêu dấu của tôi. Chữ vậy là kết luận mọi sự ông dạy trước đó về sự phục sinh và sự trở lại của Chúa Giê-xu. Người tin Chúa được bảo đảm về sự phục sinh và biến hóa mà Đức Chúa Trời hứa ban cho thân thể đã chết hay còn sống. Vì thế, ông khuyên hết thảy con dân Chúa hãy vững vàng, chớ rung động, nghĩa là đừng phân vân khi làm điều lành cho dù họ chẳng thấy kết quả gì cả. Nhưng nếu con dân Chúa duy trì được cách nhìn của thiên đàng thì sẽ thấy được những kết quả tốt đẹp do các nỗ lực của mình. Thật ra, đây mới chỉ là thái độ tiêu cực. Trên phương diện tích cực, ông khuyên con dân Chúa hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn. Vì Chúa đã chiến thắng tử thần, nên chúng ta sẽ sống lại và sống với Ngài mãi mãi. Những điều chúng ta làm cho Chúa sẽ có giá trị vĩnh cửu. Với hy vọng đó, con dân Chúa cần tích cực phục vụ Chúa và tha nhân. Vì công khó của chúng ta trong Chúa không bao giờ phí công hay vô ích. Ngài sẽ ban thưởng như lời Chúa dạy rằng, này, ta đến mau chóng và đem phần thưởng theo với ta để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Khải Huyền, chương 22, câu 12. Bài học áp dụng. Mỗi chúng ta phải khích lệ nhau, dâng mình phục vụ Chúa cách thành tâm và trung tín. Vì Chúa Giêsu đã sống lại và đắc thắng sự chết, thì sự kiện ấy phải tác động mạnh mẽ đến cách sống của chúng ta hiện nay, khiến chúng ta nỗ lực phục vụ Chúa và tha nhân. Hãy luôn làm những điều tốt đẹp cho Chúa và cho nhau đang khi có cơ hội, vì biết rằng công khó của chúng ta chẳng phải là vô ích đâu, nhưng chắc chắn sẽ có kết quả trong hiện tại và tương lai. Lời Chúa dạy, thân thể con dân Chúa sẽ được biến hóa trong ngày Chúa Giêsu tái lâm. Điều này được bảo đảm bởi sự phục sinh của Chúa Cứu Thế Giêsu từ cõi chết. Ngài đã chiến thắng tử thần, rồi đây con dân Chúa cũng sẽ đắc thắng như vậy. Nên, ngay khi còn sống trên đất này, chúng ta phải tận dụng cơ hội mà phục vụ Chúa và tha nhân, vì công khó của mỗi chúng ta không bao giờ vô ích. Bạn và tôi hãy nắm chắc chân lý và lời hứa của Chúa để chúng ta có thể tận tâm, tận lực mà phục vụ Chúa không hề mệt mỏi sờn lòng. Bài học Kinh Thánh theo thư Côrintô thứ nhất, chương 15, từ câu 50 đến câu 58, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 79 với đề tài Vấn đề quyên góp trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Vì cớ sao Ngài đã hy sinh vì tôi?